vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ, trước hết thì tôi xin kính chào anh Phan Bách và cùng tất cả quý khán thính giả của đài SBS. Đây là bữa hôm nay cũng thật là rất là vinh hạnh được anh Phan Bách cho cái cơ hội để mà hầu chuyện cùng quý khán thính giả của đài.
Đầu tiên là xin phép được gọi bằng chị cho nó thân mật.
Dạ, tôi cũng rất muốn đó. Dạ,
dạ vâng.
Khi ông anh Phan Bách, mình cảm thấy mình vẫn còn trẻ chứ.
Dạ vâng, tại chị năm rồi đó, thì nghe chị nói chị mới 38 à. Năm nay nghe nói là 48, tự nhiên là lên một lúc là 10 tuổi là sao chị?
Anh có nhớ không, mình là dòng dõi của Phù Đổng Thiên Vương. Thành ra một năm cái mình bung, mình nhảy cái là 10 năm đó, là vậy đó.
Ồ dạ, dạ, hay quá. Dạ vâng, thì thực sự đó là một cách vui sống của chị Đặng Kim Ngọc, vui với cái số tuổi của mình, bởi vì người ta nói rằng thất thập cổ lai hy, nhưng mà chị cũng đã qua cái ngưỡng cửa đó rồi, mà lại là hơn 8 bó nữa, mà chị hay đảo ngược lắm. Năm rồi thì chúng tôi gặp chị nói là mới có 38 à, năm nay 48, mà thưa chị 4 năm nữa thì chắc là không có đổi được nữa, bởi vì 2 số 8 thì sao đổi chị ha.
Được, cái 2 số 8 thì mình là 16.
Ô, có nhiều ý kiến hay quá. Dạ vâng, thì thưa chị, chúng tôi hôm nay được gặp chị để hỏi thăm về vấn đề mà có thể nói rằng cái bí quyết sống thọ của chị như thế nào, bởi vì với những người 80 tuổi mà năng động và hai nữa là khỏe mạnh về sức khỏe cũng như tinh thần, thì đó là một cái điều mà tiết mục Cao Niên Vui Sống cũng nên ghi nhận và học hỏi từ chị những cái kinh nghiệm như thế nào để chia sẻ cùng quý khán giả chúng tôi. Đầu tiên là thưa chị, chúng tôi được biết rằng chị đã tham gia những sinh hoạt cộng đồng, phần lớn là hoạt động trong hội phụ nữ phải không ạ? Dạ.
Đầu tiên đó là tôi sinh hoạt là cũng lâu lắm rồi, là phần lớn đó là nói không phải hẳn là phụ nữ không, mà cả cộng đồng, mà cả bên cái hội mà của sinh viên của tụi này đó. Chắc hồi xưa anh có biết là ở Việt Nam mình có viện đại học Đà Lạt đó, thì ở đó thì mấy anh em nó sống rất thân mật với nhau, là bị gì đa số là mấy anh em chị em đó là ở nội trú. Thành ra cái tinh thần nó rất là thân thiện. Tụi này có thể nó khắp cả thế giới. Cái hội ấy hữu viện đại học Đà Lạt mà nó gồm có chính trị kinh doanh, khoa học xã hội, văn khoa, khoa học, sư phạm, đúng rồi đó. Thế em lúc này đó, bởi vì càng ngày càng trẻ đó anh, thành ra cái trí nhớ nó đi chơi nó hay quên đường về lắm.
Tại vì không phải của chị, nhưng mà thật sự thì được biết là chị là người xuất thân từ khóa đầu tiên của chính trị kinh doanh tại Đà Lạt. Thời gian đó thì có nhiều người ở Sài Gòn cũng lên chính trị kinh doanh Đà Lạt để học khóa đầu tiên. Sau này chúng tôi được biết rằng hội có tên là Thụ Nhân, hội ái hữu thụ nhân của các anh chị em chính trị kinh doanh. Thì không biết đúng không chị?
Không, cái đó là chỉ nói tắt thôi, chứ còn đúng ra cái tên mà đúng đó là hội ái hữu viện đại học Đà Lạt, hoặc là cựu sinh viên viện đại học Đà Lạt. Nhưng mà thường đó hay nói là hội thụ nhân, tại vì trên viện đại học Đà Lạt tụi này có cái giảng đường là thụ nhân. Tại sao mà cái vấn đề thụ nhân đó? Thì hồi xưa không biết có một cái ông cái bằng cổ học của Tàu đó, thì họ nói là trồng lúa, gọi là trồng chỉ trồng một năm, trồng lúa rồi với rau cải thì một năm thì mình có cái kết quả là rồi. Thì còn trồng cây ăn trái thì phải trồng 10 năm, còn trồng người đó là 100 năm là thụ nhân. Thành ra vì vậy đó, cái khóa đầu tiên lên thì cha lên cha giảng, cha nói như vậy. Thành ra có thể nói nôm na rằng cái khóa tụi này đó có thể là nói là thụ nhân để trồng người. Dĩ nhiên là đại học khác họ cũng đã trồng người rồi, nhưng mà họ không có cái dùng cái tiếng đó. Thành ra vì vậy mà khi cha nói là khi cái viện đại học Đà Lạt với cái trường chính trị kinh doanh, thì cha nói rằng bắt đầu từ người, nó là cái vấn đề như vậy.
Dạ vâng.
Thành ra vì vậy mà tụi này rất là tâm đắc với cái vấn đề mà nói là thụ nhân, là trồng người trên 100 năm. Ngay vì như có một số anh em khóa 10, khóa 11, khóa 12 đương tổ chức làm sao mà để có những cái quỹ để mà giúp cho các sinh viên ở trong Việt Nam đó giỏi ở viện đại học Đà Lạt đó, thì mấy anh em đó tiếp tục để mà trồng người đó.
Dạ vâng, hôm nay được chị làm sáng tỏ thêm cái từ thụ nhân, tức là xuất phát từ một triết gia người Trung Hoa cũng đã nhiều thế kỷ trước đã có cái câu trồng cây 10 năm, trồng người 100 năm, mà sau này nhiều người lợi dụng nó là của mình thì hoàn toàn là sai. Dạ vâng.
Vì hồi xưa người ta nói nhất niên chi kế mặc như thụ tóc, thập niên chi kế mạc như cụ mộc, bách niên chi kế mạc như cụ nhân. Đó là vậy. Cũng... giờ mới nhớ lại đó.
Dạ, yeah, cũng giỏi tiếng Hán quá hả chị nha. Dạ.
Không có đâu, cái này là hai hàng chứ không có.
Dạ vâng.
Tôi bị mấy em nó sửa lưng hoài à.
Thưa chị, hồi trước nhiều người ta nói là nhỏ chùm phải không vậy?
Ờ, đúng rồi.
Nho chùm này là tức là giỏi về tiếng Hán chứ không phải là chùm nho mà quốc hận này kia đây, không phải đúng không ạ? Dạ vâng, thưa trở lại thì thưa chị, về sinh hoạt của chị, nổi bật nhất là Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Úc Châu và Hội Phụ Nữ tại New South Wales. Chúng tôi thấy rằng ngày xưa dường như là chị ở cái chức vụ này giống như vĩnh viễn, chẳng ai thay thế cho chị, đến khi nào mà chị muốn nghỉ thì thôi, phải không ạ?
Không phải đâu.
Bao nhiêu lần bầu cử cũng là Đặng Kim Ngọc chứ không có người thứ nhì, phải không ạ? Dạ.
Không có đâu, cái đó là vậy thì nhà trường thông này hiểu lầm rồi đó. Tại vì hồi xưa đó, đầu tiên đó là phải nói là cái công nhận là cái công của chị anh Trần chỉ có cái sáng kiến ra, thành ra chị mới kêu gọi chị em lại. Tụi này thuộc là một trong những người đầu tiên để mà thành lập ra cái Hội Phụ Nữ New South Wales hồi 1983. Thì lúc đó chị thành lập, mà anh biết là hồi xưa mình đâu có cái máy điện tử đâu, rồi cái bàn đánh máy hồi đó mình còn chưa sắm nổi nữa, thành ở nhà tôi viết bằng tay. Thì anh Trần cho nó thôi bây giờ coi sao là mình phải có cái nội quy, thành ra vì vậy đó mà tôi mới về tôi nằm ốc mà nói là ngay tôi cũng coi lại hết tất cả các nội quy của bên thụ nhân của chỗ này chỗ kia, rồi mình coi lại rồi mình mới phối hợp lại để rồi viết ra một cái nội quy cho Hội Phụ Nữ, rồi đem vô mấy chị em mới bàn thảo rồi thêm thắt tới lui, từ đó mới đầu đó là chính thức để mà xin ở bộ Trading đó. Công trạng lớn nhất là của chị Trần Anh, thì dĩ nhiên là tôi là những người ở trong cái những cái ban chấp hành đầu tiên, và là những người mà có thể nói là kỳ cựu, thì trong đó có chị Trần Anh, có tôi đó, thêm bây giờ cũng quên rồi, nếu mà tôi phải lật sách lại đó.
Dạ, dạ thưa chị, nếu mà chị kể ra chắc hết giờ trong cái buổi này là chị ạ. Dạ thì thưa chị, chúng tôi nhớ rằng
tôi nói thêm nè.
Dạ.
Sau chị Trần Anh rồi cái tới là chị Trần Kim Anh, Trần Quỳnh Anh, rồi tới Trần Kim Anh là vợ của anh Tuệ đó, là bây giờ là mẹ của cô Tú Khanh mà ở Cabramatta đó. Sau đó mới tới tôi lên làm chủ tịch, thì tất nhiên khi đó thì tôi lên làm chủ tịch lần đầu đó thì chỉ có cái nhiệm kỳ chỉ có một năm thôi. Rồi sau đó tôi làm cho tới 1994. Lúc đó thì chúng tôi đó là có thể nói tôi với bà Thẩm ở Melbourne á mới nảy ra cái ý kiến là tại sao mình có Hội Phụ Nữ ở các tiểu bang rồi mà mình không thành lập một cái liên bang để mình có thể liên kết với nhau, để chị em mỗi hai năm mình gặp nhau một lần vậy đó, rồi đại hội vậy đó. Thì bắt đầu tiến hành thì tụi này mới thành lập cái Phụ Nữ Liên Bang, ra đời hồi 1994. Chừng đó là tôi được các chị em tín nhiệm bầu làm chủ tịch hồi 1994. Cái đó là Trần Kim Anh lên làm, nhưng mà sau đó Trần Kim Anh là tại vì đi theo chồng, thành ra cái đó là chị Anh Thư là xử lý. Tới là dường như có chị Võ Minh Cương nữa, rồi chị Xuân Hương, tới Apple Phạm, rồi tới chị Trần Anh, rồi cái tới mới tới Anh Linh đó. Anh Linh rồi cái sau trở đạo dường như là có còn nhiều chị lắm. Chị Liên, cô Liên đó, nói là chị chứ mà cái cô cũng còn trẻ, một cô nữa, rồi tới là Anh Linh, rồi tới là rồi cái mới tới tôi. Thì tôi từ 2005 cho tới 2007, rồi tới 2009 vậy đó, rồi mới tới Yến Tuyết, rồi mới tới Thanh Quách, rồi sau đó là tới Anh Thư, rồi Anh Linh trở lại tới bây giờ.
Dạ thưa chị, phải thán phục trí nhớ của chị. Chị nhớ từng người chủ tịch cũ đã từng công tác trong Hội Phụ Nữ của chị. Thì tiết mục Cao Niên Vui Sống rất lấy làm lạ là làm thế nào để chị có thể duy trì trí nhớ được như vậy thưa chị? Có phải rằng loại bỏ những cái chuyện mà lặt vặt không thèm nhớ làm chi? Giống như là mình có một nhóm không thèm nhớ, tức là những cái vị cao niên đó, không thèm nhớ, chuyện gì cũng cần nhớ đó, đó. Thì những cái chuyện gì cần nhớ thì nhớ thôi, những gì không nhớ thôi lặt vặt bỏ qua. Thì có phải rằng cái bí quyết của chị để duy trì một trí óc sáng suốt và vẫn còn minh mẫn như vậy là do đâu thưa chị?
Theo tôi nghĩ đó là cái thứ nhất đó là mình phải giữ gìn sức khỏe là bằng cách thể thao anh. Tôi tập thể thao đó là tôi có tập là mỗi ngày xuống người tôi trẻ. Cái thứ hai nữa là cái cần nhất là cái tinh thần mình phải lạc quan và luôn nhìn tất cả vấn đề ở khía cạnh tích cực, đừng có bi quan. Dầu nó có gì lắm thì mình cũng ráng tìm cái khía cạnh mà tích cực của nó để mình nhìn. Dĩ nhiên cái vấn đề gì tới với mình cố gắng mình giải quyết. Khi mình giải quyết hết sức mình rồi, mình thấy không được thì không có ngồi đó mà xẻ cọng tóc làm năm làm bảy, mà nói thôi bây giờ mình làm như vậy là quá rồi, mình giao cho ơn trên giải quyết. Tôi là tôi hỏi thôi, làm được tôi nói tôi giao cho, bên này tôi là đầu Thiên Chúa, tôi nói tôi giao cho Đức Mẹ với Chúa làm vậy, làm con làm hết sức mình rồi, tới đây là con thấy con không làm nữa rồi đó, mình do mình tiếp tục làm những cái gì mà mình thấy có ích lợi cho chị em, cho tha nhân, cho gia đình. Dĩ nhiên khi mà anh làm việc ở xã hội đó, khi mà ra quần chúng thì cũng có tiếng chì, tiếng mất. Nhưng mà mình nên chấp nhận và mình đừng có lấy cái đó để trong lòng đó. Và người nào mà có thể không thích mình, ghét mình á, thì mình, tôi thì tôi có nhiều người họ nói cho nó làm ơn. Người đó nói tôi nghĩ hả, làm ơn nói cho tôi biết đi. Cái mấy người đó hỏi chi vậy? Nói cho tôi biết tên, đặng tôi cầu nguyện cho quý vị đó. Tại vì quý vị đó tôi thấy thương. Là tại vì họ cứ nghĩ vậy đó thì cái đầu óc nó sẽ khổ lắm. Tôi sẽ cầu nguyện để cho họ được thoáng. Bởi vì tôi có đọc đâu đây một cái câu mà họ nói rất là đúng. Nói, if you love me, I am in your heart. But if you hate me, I'm in your head. Thì anh thấy không? Anh nhớ hồi xưa mà mình nói là chuyện về Tam Tạng đi thỉnh kinh đó, rồi câu mình giả nó loạn quá đó. Dường như ông Tam Tạng đưa cho, không biết có đó tôi nhớ có đúng không? Chứ bằng cái gì mà không ngại tôi nhớ.
Niềm kim cô, dạ.
Cái dòng kim cô. Thì giống nếu mà anh ghét ai thì giống như anh đeo cái dòng kim cô vậy đó. Nói như vậy thì anh sẽ khổ thôi, chứ người khác đã đâu khổ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Đó là một cái triết lý mà chị duy trì để cho được tinh thần vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Thưa chị, cũng giống như là nói chung là nhiều người cũng cho rằng chuyện gì sắp, nếu mình không làm gì được thì để gọi là trời định cho mình. Hoặc là cái một cái thực tế nhất là những chuyện chưa xảy ra thì đừng nên quá lo. Chẳng hạn như có một chuyến đi khoảng 6 tháng tới, chưa gì mình đã lo từ đây rồi thì thử. Dĩ nhiên là có những lo, nhưng mà chừng nào gần tới hoặc là những chuyện gì gần tới mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng hơn, là tối ngày cứ lo nghĩ, tối ngày cứ nghĩ chuyện này chuyện kia. Và hai nữa là thứ gì, cứ người cao niên thường hay quên lãng, thằng như bỏ quên cái gì đó thì mình cứ để nó đi, chấp nhận cái quên của mình và một chút xíu nhìn thấy, ố nó nằm đây, phải không chị? Thà nữ ra có lẽ là để cho chị cái chứng mà quên lãng đó, nhiều khi mình cũng phải để cho nó qua, gọi là laissez passer đó, là để đó rồi chút xíu mình quay lại, ố nằm đây, cái chìa khóa nằm ở đây, chìa khóa xe nằm trên bàn này, mà mình cứ đi kiếm ở đâu không? Thì chị có gặp trường hợp đó như vậy không chị? Dạ
có, nhưng mà như thế này, thí dụ như đó, mình á, dĩ nhiên giờ tuổi này thì tất nhiên cái trí nhớ này đi chơi lắm, mà tôi nói nãy tôi nói anh nó hay quên đường về là vậy đó, thì mình phải chấp nhận. Chứ làm giống như chiếc xe vậy, phải tune up mỗi năm, mà con người đó mình dù có tune up cấp mấy, xe cũng vậy, cho tới phút nào đó là cũng phải thành phải phép thấy cái gì, phải không? Thành ra mình phải chấp nhận là mình ở cái tuổi già, thành phải có quên. Mà khi quên á, thí dụ như mình nói quên thì tất nhiên, nhưng mà mình đừng có bực, mình không quên, mình phải chấp nhận. Tôi nói thiệt, chứ nhiều khi đây là tôi đi vô trong buồn tôi định lấy cái gì đó, rồi vô cái thấy chuyện gì khác làm cái quên cái mình lấy cái gì, chừng ra cái ra nó ủa nhớ nãy làm gì, chừng vô nó hại nhẹ từ cái mình phát cười lên, nhớ lại nhớ hồi xưa, giống như ba má mình hồi xưa cũng vậy đó. Mà cái là thí dụ như quên cái gì hết, cái gì đừng nói gì, má tôi kể có ông cậu cũng sắp đi ra phố, đi ra shop, mới dắt cái quần ở trên cái vai, cái là đi kiếm cái quần đặng mặc vô, đặng đi khách sạn, đi ra đầu shop. Rồi hỏi tụi bay có đứa nào mà thấy quần tao đâu không, mà sao tao kiếm tưởng như vậy không có, kiếm cả la luôn. Rồi mấy đứa cháu chạy lên, nói, ông ơi, ông bác cái quần trên vai ông bác kìa. Cái ông cười hả hả hả. Ví dụ như nếu những người mà có cái tinh thần mà tiêu cực thì giận nhá, nó tức mình tại sao mình quên. Còn cái ông kia ông cười hả hả, ông nói trời ơi vậy mà nó nằm đây mà nó không chịu nói cho tao nghe.
Dạ vâng, dạ. Thì thưa chị, để kết thúc buổi nói chuyện, có thể nói là không biết chừng nào hết được, chị có thể cho một lời khuyên nào với các bác cao niên, các thính giả đang lắng nghe đây, làm thế nào để sống thọ về mặt thể xác lẫn tâm trí thưa chị? Dạ.
Dạ, thì cái đó là tất nhiên mình phải, cái cần nhất là mình có, hoặc là nếu mà không ai tập thể thao thì cũng nên đi bộ, với cái tinh thần phải lạc quan và mình chấp nhận những cái gì cái hiện tại đó, hiện tại. Và nếu được nên gia nhập những cái hội, ví dụ người lớn tuổi, hội cao niên, ví dụ không học hội này thì mình đi mình vô hội khác đó. Rồi còn phụ nữ thì đi vô sinh hoạt phụ nữ, hoặc sinh hoạt với cộng đồng đó, mà sinh hoạt cộng đồng với đừng có nghĩ rằng tôi vô đó tôi thấy mặt cái ông đó cái bà tôi ghét, tôi không thích vô. Mình làm gì chứ, thí dụ mình vô, mình đâu phải mình vô với lợi cộng đồng, thì mình vì cộng đồng mình lợi đó, mình tìm những người nào vui vẻ rồi mình cần nhìn tất cả những cái gì nó tích cực, ở khía cạnh tích cực, đừng có nhìn cái khía cạnh tiêu cực. Và mình giúp ai được cái gì đó, mình cố gắng mình cứ việc giúp hết mình trong cái khả năng của mình, mà khi mình giúp được cho người ta vui sướng, mình cũng vui vậy, mình cũng được niềm vui vậy. Và cái kế nữa, cái kế nữa là ăn uống, mình không còn đừng có lo ăn cho ngon miệng nữa, mà phải tìm cái gì ăn cho nó bổ. Mà bổ dĩ nhiên đôi khi nó không có vừa miệng mình, nhưng mà cứ kể giống như cái coi đó là giống như là thuốc bổ đi. Thành ra cứ việc ăn tìm cái gì mà cho nó bổ, chứ đừng có ăn những gì ngon miệng giống như hồi trước được. Ví dụ như ăn mắm kho hoài, hay là ăn kho mắm cá kho quẹt hoài, hay là ăn cái gì mà nó có hại cho sức khỏe của mình á. Hồi trẻ thì anh có thể vượt qua được hết, nhưng mà già đó thì nó mấy cái đó nó hại lắm, nhất là mắm tôm hay những cái gì mà nó để bằng bảo quản đồ lâu ngày đó thì không nên, mình nên ăn đồ tươi rau cải, đó là vậy.
Dạ vâng. Buổi phát thanh này sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng Giêng, thì sẵn đây chị chúc Tết cho quý thính giả, quý bác cao niên luôn chị ha. Dạ.
Dạ. Thì trước khi mà tôi dứt lời thì cũng xin cảm ơn anh mà ông Bách đã cho tôi có cái dịp được hầu chuyện cùng quý khán giả của đài. Và tôi cũng cảm ơn quý khán thính giả của đài đã chịu khó mà nghe những lời mà tôi kể hơi cà khe dây ngỗng một chút. Tôi cũng xin lỗi nếu mà có làm phiền được tới quý ông bà cô bác. Và trước khi tôi dứt lời, tôi xin kính chúc tất cả bà con cô bác và cả gia đình một năm mới, nhất là năm nay là năm con cọp, thì bằng được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng, và luôn luôn mình ráng cố gắng nhìn tất cả vấn đề ở khía cạnh tích cực, để mà mình còn có được sức khỏe sống với con cháu, cũng như mình vui vẻ với xóm làng. Một lần nữa xin cảm ơn anh Phan Bách và cảm ơn tất cả quý khán thính giả của đài SBS ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Đặng Kim Ngọc. Chị mới 48 tuổi thôi, và thành nữ ra chị những gì chị nói thì rất là trẻ trung và thích hợp. Một lần nữa cảm ơn chị nha. Dạ.
Thưa cô Chi, dạ thưa, cảm ơn anh Phong Bách. Dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.